Hi, xin mến chào tất cả các bạn đã đến với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Tuần này mình xin chia sẻ với bạn một cuốn sách rất hữu ích và thú vị, mang tên Bí mật của làn da, các tần tật về cơ quan lớn nhất của chúng ta. Như chúng ta đã biết, thời đại ngày nay, làn da ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là với rất nhiều phụ nữ. Nhiều phụ nữ đã chịu bỏ ra rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức cho việc chăm sóc, trang điểm làn da. Thậm chí là họ sẵn sàng chịu mọi tác dụng phụ mà can thiệp bằng thẩm mỹ y khoa để có thể cứu vãn hay duy trì sức khỏe của làn da. Dưới sự dẫn dắt của xu hướng giải trí, đàn ông cũng bắt đầu tìm mọi cách để khiến cho da mặt tránh khỏi xù xì, bóng dầu. Những thứ dưỡng da, làm sạch sâu, nước cân bằng ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi hơn. Ngoài ra còn rất nhiều biện pháp giữ cho da đẹp khác. Nốt ruồi khó coi quá thì dùng laser bắn đi. Chỗ nào nhiều nếp nhăn thì tiêm Botox. Nếu đen quá thì tắm trắng, nếu trắng quá thì nhuộm nâu. Nếu đứng từ góc độ của da, có thể nói có hai kiểu người. Thứ nhất là người rất chăm chút cho da, và thứ hai là người hờ hững với da. Đối với người quan tâm đến làn da của mình, thì việc giữ cho làn da trẻ khỏe, căng mịn, đàn hồi, trắng sáng là mục tiêu lớn nhất. Tuy nhiên, điều mà nhiều người không biết là sở dĩ làn da chúng ta có dầu, có mồ hôi, nếp nhăn đều là kết quả tự nhiên của hàng triệu năm tiến hóa. Những nỗ lực chăm sóc da không ngừng nghỉ để loại bỏ đi dầu thừa, tẩy tế bào chết, xóa nếp nhăn hay giữ trắng, đôi khi nó không những vô ích mà còn gây hại. Còn đối với những người hờ hững với da, kiểu người này họ không mấy quan tâm tới mặt tiền đại diện cho vẻ đẹp này. Nhưng mà họ lại không biết rằng làn da không chỉ là biểu trưng cho vẻ ngoài mà nó còn là cơ quan lớn nhất của cơ thể và giữ trọng trách nặng nề nhất. Làn da của chúng ta trải rộng khoảng 2m², bao bọc tất cả các cơ quan nội tạng, xương, máu, cơ bắp. Nó chính là nơi chứa đựng sự sống. Nếu vì chúng ta là một thành phố, thì làn da chính là bức tường vững chắc đầu tiên, nhưng nó không chỉ là một bức tường bảo vệ đơn thuần. Mỗi viên gạch của nó đều được kết nối với bộ não và các cơ quan bên trong. Nó nhận những chỉ dẫn từ bên trong và truyền tải thông điệp ra bên ngoài. Ngược lại, nó truyền tải thông điệp từ thế giới bên ngoài tới những bộ phận bên trong. Những dấu hiệu trên da có thể tiết lộ rất nhiều vấn đề về thể chất cũng như tinh thần bên trong bạn. Và có thể nói da của bạn khỏe có nghĩa là sức khỏe của bạn đang rất tuyệt từ trong ra ngoài. Thế nhưng, đối với một cơ quan quan trọng như vậy, nhiều người đã bỏ qua và chỉ để ý khi mà da bị tấn công hoặc có những cảnh báo xấu. Vậy thì cuốn sách ngày hôm nay sẽ giúp bạn hiểu hơn về bí mật của làn da, những hiểu lầm cũng như là cách chăm sóc da khoa học. Tác giả của cuốn sách này là Year Adler, chuyên gia về da liễu nổi tiếng người Đức. Đồng thời cô còn là bác sĩ phẫu thuật, chuyên gia dinh dưỡng, thành viên nhiều hiệp hội y học da liễu và dưỡng chất. Cuốn sách này là tác phẩm khoa học đại chúng đầu tiên của cô về chăm sóc da. Ngay từ khi ra mắt, nó đã được độc giả yêu thích, lọt vào danh sách bán chạy ở Đức và nhanh chóng xuất bản trên 31 quốc gia. Khi đọc cuốn sách này, mình nhận thấy bí quyết thực chất nằm gói gọn trong hai chữ: khoa học. Chăm sóc da khoa học mới là cách chăm sóc da tốt nhất. Nhưng những phương pháp và quan niệm như thế nào mới được coi là khoa học? Hãy cùng mình xem vị bác sĩ da liễu nổi tiếng này chia sẻ những gì với chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hiểu lầm phổ biến về chăm sóc da. Để có một làn da đẹp thì có thực sự là hàng ngày chúng ta phải chăm sóc cầu kỳ nhiều bước với những sản phẩm dưỡng da càng đắt tiền càng xịn, có phải như vậy không? Hiện nay chúng ta thấy là có một lượng lớn quảng cáo với những gương mặt đại diện bởi người nổi tiếng sẽ khiến cho nhiều người nghĩ rằng sản phẩm chăm sóc da đó có thể khiến con người trở nên đẹp hơn và càng đắt tiền thì hiệu quả càng cao. Các hãng mỹ phẩm đều khẳng định sản phẩm của mình có công nghệ kỳ diệu nào đó giúp cho bạn nhanh chóng cải thiện tình trạng da xấu, khiến da mịn màng và trẻ trung. Nhưng trên thực tế, các sản phẩm chăm sóc da đơn giản là không thể đạt được những chức năng kỳ diệu này. Một số sản phẩm chăm sóc da cao cấp đắt tiền được cho là giúp cho làn da trẻ trung hơn. Thực tế thì không có hoạt chất nào có thể thấm sâu vào da. Phải chú ý rằng đây là một điều tốt mà cơ thể dành cho bạn, bởi vì chính hàng rào bảo vệ và lớp biểu bì cứng cáp của da đang ngăn cản những chất này xâm nhập vào bên trong, làm tổn hại tới các sợi vốn đã lỏng lẻo và đang lão hóa một cách mạnh mẽ của da chúng ta. Hay một số sản phẩm kem dưỡng đã tuyên bố có tác dụng làm trắng da, và mọi người nhận thấy da của mình trông trắng hơn sau khi sử dụng chúng. Nhưng thực chất không phải là do da của chúng ta được trở nên trắng hơn, mà đây là màu trắng từ các chất làm trắng, chứ không phải là màu gốc của da bạn. Hoặc chúng ta có thể thấy rất nhiều sản phẩm kiểm soát dầu hiệu quả trên thị trường hiện nay. Thế nhưng thực chất, tuyến bã nhờn nằm sâu trong da, đến thuốc theo toa cũng không thể can thiệp được, thì huống hồ là những sản phẩm kem dưỡng. Những sản phẩm chăm sóc da được quảng cáo như vậy, về cơ bản thì nó chỉ có thể loại bỏ lớp dầu ở trên bề mặt da. Nhưng điều chúng ta cần chú ý ở đây là chính chất nhờn trên bề mặt da lại là lớp rào cản để bảo vệ con người tránh khỏi các bệnh nhiễm trùng. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là phần lớn nhiều loại sữa rửa mặt hiện nay có tác dụng làm sạch sâu, khiến cho da khô, căng và ngày càng trở nên nhạy cảm. Và dù có dùng một thời gian thì lượng bã nhờn vẫn cứ tiếp tục phun trào ra ngoài. Thêm một hiểu lầm khác đó là nằm ở quy trình chăm sóc da hàng ngày. Quy trình này được biết đến từ các công ty hóa chất phát minh ra. Đầu tiên thì sẽ phải sử dụng các sản phẩm làm sạch. Một số người không ngần ngại sử dụng tẩy tế bào chết để loại bỏ lớp dầu trên da. Sau đó sẽ thoa toner và bôi các lớp kem dưỡng khác. Thực chất thì việc bảo dưỡng hàng ngày như thế này giống như là một cuộc tấn công phá hủy dần mòn với da của bạn. Ngay cả một làn da khỏe mạnh nhất cũng có thể bị khô, thậm chí trở nên ngày càng nhạy cảm. Làm sạch và bảo dưỡng một cách quá mức thực sự là đang gây hại cho da và cơ thể của bạn. Trên thực tế, cách tốt nhất để chăm sóc làn da của bạn đó là để da tự phục hồi. Vì làn da của chúng ta vốn dĩ sẽ sử dụng lớp lipid và lớp màng bảo vệ có tính axit để tự điều chế ra một loại chất dưỡng da có 102 cho bạn. Cụ thể ở đây đó chính là axit lactic có trong mồ hôi của chúng ta. Nó có tác dụng tương tự như nhiều loại dưỡng phẩm trên thị trường quảng cáo. Có công dụng đó là chemical peel, tức là công nghệ thay da sinh học. Những axit này không chỉ giữ độ ẩm cho da mà còn hỗ trợ các vi sinh vật sống trên da. Vì thế, việc chăm sóc làm sạch da quá mức sẽ chỉ phản tác dụng. Bên cạnh đó thì tác giả còn nói rằng, sau hàng vạn năm tiến hóa, con người đã hình thành hàng rào bảo vệ da và lớp màng bảo vệ có tính axit, đủ để bạn có thể đối phó với các cuộc tấn công tự nhiên thông thường. Mỗi tế bào biểu bì da sẽ có 4 lớp. Cứ sau 4 tuần, các tế bào đáy sẽ dần dần di chuyển lên trên và biến dạng, trở thành các lớp tế bào sừng trên cùng, tạo thành một bức tường bảo vệ chúng ta. Nhưng việc chúng ta tẩy tế bào chết, dùng sữa rửa mặt tạo bọt có mùi thơm sẽ phá hủy khả năng tự phục hồi của làn da. Vì xếp chồng các lớp sản phẩm dưỡng da lên nhau cũng có thể khiến cho da bị quá tải. Tóm lại, không phải sản phẩm đắt tiền nào cũng là tốt, cũng không phải chăm sóc càng nhiều bước thì càng tốt. Khi nói đến bảo vệ da thì cách khoa học nhất đó là càng ít càng tốt. Đây là lý do tại sao đối với một số người yêu cái đẹp, càng lo lắng về tình trạng khuôn mặt của mình, nó càng trở nên tồi tệ và cuối cùng họ phải đến bệnh viện. Ngược lại, một số người lười rửa mặt hoặc thoa ít kem dưỡng vào mùa đông, tình trạng da của họ nhìn chung lại tốt. Nếu bạn vẫn chưa muốn từ bỏ nỗi ám ảnh mình phải làm điều gì đó cho làn da, thì bạn cần phải chọn những sản phẩm phù hợp với làn da của mình, hơn là chọn những sản phẩm hứa hẹn với giá trên trời. Những đặc điểm của một sản phẩm chăm sóc da tốt cần phải đáp ứng bao gồm: dễ hấp thụ, không làm tắc nghẽn lỗ chân lông, không chứa dầu khoáng. Tốt nhất nên chọn sản phẩm chăm sóc da tuân theo nguyên tắc cấu trúc màng tế bào da và mô phỏng lớp lipid của da. Cố gắng hết sức chọn những sản phẩm không có mùi, chất tạo màu và các chất bảo quản nguy hiểm khác. Rồi, vậy nếu như sản phẩm dưỡng da không thể giúp chúng ta trở nên đẹp hơn, thì đi thẩm mỹ sẽ hiện thực được điều đó đúng không? Sử dụng các phương pháp thẩm mỹ y khoa để trực tiếp thay đổi vẻ ngoài là một con đường tắt, nhưng đi đường tắt thì đồng nghĩa với việc nó sẽ gặp nhiều rủi ro và có chi phí cao hơn rất nhiều. Vấn đề đầu tiên đó là đi thẩm mỹ để chăm sóc da sẽ đắt tiền hơn rất nhiều so với việc chúng ta sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thông thường. Hơn nữa thì việc giữ được vẻ đẹp có được từ thẩm mỹ cũng giống như là chúng ta mua một chiếc xe hơi. Không chỉ phải bỏ tiền ra mua mà chúng ta còn liên tục phải bảo dưỡng nó. Nếu không thì hiệu quả của làm đẹp sẽ dần dần biến mất. Nhưng mà một khi đã thấy mình đẹp hơn thì con người rất khó để có thể chấp nhận việc xấu trở lại. Thế nên có thể bạn sẽ thấy rất nhiều người một khi đã chọn đi thẩm mỹ thì rất dễ bị gây nghiện và không thể dừng lại được. Vấn đề thứ hai đó là rủi ro và tác dụng phụ. Việc tu sửa bằng công nghệ cao nhân tạo gặp phải hư hỏng là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, việc bơm quá nhiều botulinum sẽ gây ra cứng cơ mặt. Sử dụng liệu pháp tiêm meso vi điểm để cung cấp vitamin, enzyme, các chiết xuất làm săn chắc da hay loại bỏ mỡ thừa. Thực chất nó sẽ khiến tích tụ các sắc tố làm cho da sẫm màu hơn. Hay thậm chí có những trường hợp can thiệp quá nhiều làm biến dạng khuôn mặt. Những tình huống nêu trên thực ra không hiếm, nhưng nhiều người vì theo đuổi cái đẹp và nhiều cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận nên họ đã cố tình hạ thấp mức độ rủi ro này xuống. Tóm lại, các sản phẩm chăm sóc da luôn có tác dụng hạn chế và việc thực hiện thẩm mỹ y khoa cũng có rất nhiều rủi ro. Vậy thì chúng ta phải chăm sóc da như thế nào mới là khoa học và hiệu quả? Kỳ thực, câu trả lời rất đơn giản đến mức bạn sẽ không tin. Như đã nói ở trên, chúng ta đã quá quen thuộc với nhiều phương tiện truyền thông dưới tác động của các doanh nghiệp. Chia sẻ việc chăm sóc da theo quy trình nhiều bước được nhấn mạnh là không thể thiếu. Nhưng đối với bác sĩ da liễu, thực chất việc chăm sóc da cốt lõi và cơ bản nhất trước tiên nằm ở bước làm sạch. Quan niệm làm sạch một cách khoa học cũng khác với cách thông thường chúng ta vẫn làm. Ước tính thì hầu hết mọi người đều dùng sữa rửa mặt ít nhất 2 lần sáng tối trong một ngày. Nhưng trên thực tế, con số này không phù hợp với nhu cầu thực sự của làn da. Nói một cách khoa học thì tốt nhất bạn nên làm sạch da mỗi tuần một lần. Đúng vậy, bạn không hề nghe sai, mỗi tuần một lần. Bởi làn da giống như là pháo đài của cơ thể chúng ta. Hàng rào bảo vệ da trên lớp biểu bì chính là đồn trú trung thành của bạn. Tác giả nói việc rửa mặt bằng sữa rửa mặt 2 ngày một lần cũng giống như việc tắm một ngày một lần với sữa tắm có nhiều kiềm, thậm chí dùng sản phẩm tẩy tế bào chết thường xuyên là một thảm họa. Hàng rào bảo vệ từ lớp biểu bì và màng bảo vệ có tính axit mà lớp biểu bì đã cố gắng tạo ra cho chúng ta, cuối cùng đã bị chính chúng ta xóa sạch. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không cần vệ sinh, mà cần phải chú ý rằng điều kiện tiên quyết cho việc làm sạch là phải khoa học và vừa phải, nếu không thì sẽ xảy ra các vấn đề về da. Sau khi đọc nhiều thông tin thì mình đã tổng hợp lại cách rửa mặt nghiêm ngặt như sau. Đầu tiên đó là bước tẩy trang. Đây sẽ là bước có hoặc không, vì nhiều người sẽ không trang điểm. Nếu bạn không trang điểm thì có thể bỏ qua phần này. Người ta thường tin rằng khi trang điểm thì bạn cần phải tẩy trang trước rồi mới rửa mặt. Tuy nhiên, sản phẩm rửa mặt hiện nay đã có áp dụng rất nhiều công nghệ, đủ để bạn có thể loại bỏ lớp trang điểm. Trừ khi là lớp trang điểm của bạn quá dày, giống như là kẻ mắt, mascara, thì bạn cần phải áp dụng bước tẩy trang. Còn đối với những người trang điểm nhẹ nhàng hàng ngày hoặc là có bôi kem chống nắng, thì các sản phẩm sữa rửa mặt hiện nay cũng có thể rửa sạch cho da bạn. Tất nhiên, nếu bạn vẫn muốn sử dụng, thì bạn phải chú ý không được trà sát quá mạnh bằng bông tẩy trang. Một số người nghĩ rằng nếu không trà mạnh như vậy thì sẽ có thể để sót lại lớp trang điểm. Nhưng thực ra bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Một chút cạn trang điểm sẽ không gây hại cho da. Sắc tố sẽ không thấm vào da và sẽ bong ra cùng với lớp biểu bì của da sau 2 đến 3 ngày. Ngược lại, nếu như bạn trà sát da quá mạnh thì sẽ khiến cho tình trạng da trở nên trầm trọng hơn. Rồi bước tiếp theo đó chính là rửa mặt. Trước hết, một số chất bẩn trên cơ thể của chúng ta như mồ hôi, bụi bẩn thì đều có thể rửa trôi bằng nước. Tế bào bong da hoàn toàn có thể bị thủy phân. Nếu khi thức dậy vào buổi sáng, da bạn không nhờn thì chỉ cần rửa mặt bằng nước ấm là đủ. Và nên nhớ rằng trước khi rửa mặt thì phải rửa tay sạch sẽ. Còn nếu bạn vẫn muốn sử dụng sữa rửa mặt thì cần phải chú ý những điều sau đây. Thứ nhất, độ pH của bề mặt da con người là 4.5 đến 5.5, có tính axit yếu. Trong khi đó, các sản phẩm sữa rửa mặt có tính kiềm cao, tạo nhiều bọt nhưng lại có khả năng tẩy nhờn cực mạnh và nó không hề dịu nhẹ với da. Vì bạn sử dụng lâu dài thường xuyên các sản phẩm làm sạch từ gốc xà phòng, có thể gây tổn hại cho hàng rào bảo vệ và có thể gây bong tróc, mẩn đỏ và thậm chí sưng tấy. Vì vậy, da khô và da nhạy cảm nên thận trọng khi sử dụng. Còn đối với da dầu thì cũng được khuyến khích không nên sử dụng hàng ngày. Nếu bạn thực sự muốn sử dụng sản phẩm dạng này thì 1 đến 2 lần trên một tuần là đủ. Cách để chúng ta nhận dạng sản phẩm làm sạch từ gốc xà phòng đó là nên đọc kỹ bảng thành phần của sản phẩm. Thành phần của nó sẽ chủ yếu là axit béo và kiềm. Axit béo bao gồm như là axit lauric, axit myristic, axit stearic. Thành phần kiềm thì có thể bao gồm như là natri hydroxide, kali hydroxide. Đặc biệt là bạn có thể cảm nhận sau khi sử dụng các sản phẩm này, nó thường tạo ra cảm giác sảng khoái, nhưng sau đó sẽ có cảm giác khô và căng tức ở da. Tiếp theo, các sản phẩm làm bằng axit amin được trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây vì nó ít gây kích ứng hơn. Tuy nhiên, để giảm thiểu chi phí sản xuất, một số doanh nghiệp đã giảm hết mức các axit amin và chỉ dùng axit amin giống như là một chiêu thức quảng cáo thu hút khách hàng. Vậy nên nếu như bạn chọn lựa các sản phẩm làm sạch có axit amin thực sự thì hãy chú ý đến bảng thành phần. Hoạt tính axit amin của nó phải được đứng đầu trong danh sách thành phần. Tóm lại, nếu bạn sử dụng sản phẩm làm sạch để rửa mặt thì hãy chọn các sản phẩm dịu nhẹ, không gây căng da sau khi rửa, không mùi, không tạo nhiều bọt và không chứa thêm các sắc tố. Và đặc biệt là sử dụng ít các chất tẩy tế bào chết và bã nhờn. Thêm một điều cần chú ý khác đó là không bôi trực tiếp sữa rửa mặt lên mặt mà hãy xoa đều trên tay, tạo bọt bằng tay rồi mới xoa lên mặt. Tiếp theo đó là khi rửa mặt thì hãy hết sức nhẹ nhàng, không chà sát quá mạnh. Sau đó làm khô mặt bằng cách dùng khăn ấn nhẹ từ 3 đến 5 giây, chứ không phải chà cho khô. Và một lời khuyên là bạn nên dùng khăn rửa mặt dùng một lần, bởi vì khăn bình thường rất dễ sinh vi khuẩn. Tiếp đến là phương pháp chăm sóc và bảo vệ da mà tác giả cực kỳ nhấn mạnh, đó là chống nắng. Đầu tiên thì bạn cần phải biết rằng ánh nắng mặt trời sẽ tạo ra những vết cháy nắng trên da bạn. Có 3 loại vết cháy nắng mà bạn cần đặc biệt chú ý. Thứ nhất là tàn nhang, thứ hai là đốm đồi mồi, 3 là nốt ruồi. Ở đây thì mình sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú ý tới các nốt ruồi trên cơ thể của bạn. Thực chất thì nốt ruồi là một khối u lành tính. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp không chỉ thúc đẩy hình thành nốt ruồi mà còn có thể khiến chúng trở thành ác tính hay dẫn đến ung thư da. Vì vậy, tác giả khuyên rằng bạn nên đặc biệt quan sát kỹ lưỡng các nốt ruồi trên cơ thể của mình và người thân. Nếu như nốt ruồi không phải là hình tròn mà có các góc cạnh không đều hoặc không có đường viền thì chúng là nốt ruồi nguy hiểm. Nốt ruồi có nhiều màu, nâu, đen, đỏ trùng lẫn vào với nhau thì nó cũng rất có khả năng đã bị tổn thương. Ở trường hợp này bạn cần phải tìm gặp ngay bác sĩ da liễu. Tuy nhiên nếu nốt ruồi chỉ có một màu hoặc nhạt thì bạn không cần phải lo lắng. Ngoài ra bạn cần phải cảnh giác với những nốt ruồi to khoảng 0.5cm trở lên và nó có chiều hướng ngày càng lớn hơn. Những nốt ruồi mọc lồi nhưng lâu ngày không xuất hiện sự thay đổi nào cả thì lành tính vĩnh viễn. Nhưng nếu ban đầu nó phẳng mà sau dần lồi lên thì nó là cảnh báo rất cấp bách. Tác giả nhấn mạnh, đừng bao giờ dùng tia laser để tẩy nốt ruồi một cách vội vàng mà hãy làm sinh thiết để gửi lát cắt đi kiểm tra. Bởi vì chỉ qua kính hiển vi mới có thể xác định được đó là nốt ruồi bình thường hay có nguy cơ gây ung thư. Nếu không làm sinh thiết thì việc trực tiếp loại bỏ bằng tia laser sẽ rất nguy hiểm. Tác giả cũng đưa ra 2 lời khuyên. Thứ nhất, đừng nhổ lông trên nốt ruồi, rất không an toàn. Thứ hai, nếu vô tình gãi vào nốt ruồi thì đừng quá lo lắng, nó sẽ không làm tăng nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, nếu trên cơ thể của bạn có nhiều nốt ruồi thì thực ra đó không phải là điều xấu. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người có nhiều nốt ruồi hơn thì có trữ lượng telomere lớn hơn, mà telomere có liên quan mật thiết đến tuổi thọ của con người. Chỉ là bạn cần phải chú trọng quan sát kỹ nốt ruồi của mình có đang biến tính xấu đi hay không. Vậy thì cách hữu hiệu để chúng ta có thể ngăn ngừa những vấn đề về da như thế này chính là chống nắng. Và đây cũng là phương pháp mà tác giả mong muốn chúng ta hết sức phải chú trọng để có thể chăm sóc da tốt nhất. Việc chống nắng này bạn cần phải thực hiện hàng ngày. Tuy nhiên, thường có rất nhiều người chỉ bôi kem chống nắng vào mùa hè hoặc khi đi nghỉ dưỡng ở bãi biển. Thực chất, cháy nắng cũng có thể xảy ra cả vào những ngày nhiều mây, vì mây chỉ có thể làm suy yếu 10% tia cực tím. Trời mưa và tuyết thì càng nguy hiểm hơn, vì dựa vào sự phản chiếu của nước và tuyết, tia cực tím sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba. Khi ẩn nấp trong bóng râm thì chỉ có bạn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, còn da của bạn thì không, vì một nửa tia UVA sẽ vẫn đến với làn da của bạn. Vậy thì cách tốt nhất để tránh tổn hại bởi bức xạ mặt trời mà không phải bôi kem chống nắng đó là ở trong phòng kín ánh sáng. Còn khi phải ra ngoài thì bạn hãy cố gắng tránh khoảng thời gian UVB mạnh nhất từ 11 giờ sáng đến 15 giờ chiều và khoảng thời gian UVA mạnh nhất từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Nếu không thể làm được điều này thì tốt hơn hết bạn nên mặc đồ chống nắng, bôi kem chống nắng. Ngay cả khi bạn không gặp vấn đề gì sau nhiều năm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì cũng không nên xem nhẹ. Bởi hậu quả nghiêm trọng của tổn thương da do ánh nắng mặt trời thường phải mất tới 20 đến 30 năm mới xuất hiện. Khi mua kem chống nắng thì bạn cần phải tìm kiếm các sản phẩm có nhãn chống tia UVA. Đối với chỉ số chống nắng SPF, nó đại diện cho thời gian có thể chống nắng trong bao lâu. Về mặt lý thuyết, một người có làn da trắng chỉ có thể chịu đựng nắng trong 10 phút khi khỏa thân. Bôi kem chống nắng SPF 50 nghĩa là có thể chống nắng trong 500 phút, tương đương hơn 8 giờ. Nhưng trong cuộc sống thực, điều đó không thể đạt được. Bởi vì để đạt được hiệu quả này, mỗi cm vuông trên da phải được phủ ít nhất 2mg kem chống nắng. Nhưng hầu hết mọi người chỉ thoa một nửa lượng kem chống nắng đó. Nếu thoa không đều, đi bơi hoặc bị quần áo cọ sát thì hiệu quả của kem chống nắng sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, bạn cần phải chú ý thoa lại thường xuyên. Tóm lại, chống nắng hiệu quả ở đây sẽ gồm 3 nguyên tắc: bôi kem chống nắng, mặc đồ chống nắng và tránh nắng. Vậy chúng ta có thể ở dưới ánh nắng mặt trời trong bao lâu? Đối với người châu Á thì tác giả khuyên rằng nên tắm nắng mỗi ngày 15 phút là đủ và phải vào khoảng thời gian ngoài khung giờ từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Làn da mỏng manh thì không thể chịu đựng được ánh nắng mặt trời, trong khi làn da thô ráp, sẫm màu có thể tồn tại lâu hơn một chút. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì hãy luôn nhớ rằng cần phải chống nắng. Và việc tắm nắng để bổ sung vitamin D là một phương pháp, tuy nhiên nó không hiệu quả bằng việc bạn trực tiếp ăn uống. Vitamin D có tác dụng ngăn ngừa tất cả các loại ung thư da và ức chế sự hình thành khối u. Vậy nên, ngoài việc bổ sung bằng viên vitamin D thì bạn có thể ăn các thực phẩm có chất chống oxy hóa khác như là rau quả, trái cây có màu sắc rực rỡ, đặc biệt là cà chua. Uống một lượng vừa phải trà xanh, rượu vang đỏ đều có thể giúp ích cho làn da của bạn từ bên trong. Kế tiếp chúng ta sẽ nói đến việc cần phải ăn uống hợp lý, bởi vì da và chế độ ăn uống có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Hãy luôn nhớ một câu nói rằng, bạn là những gì bạn ăn. Một chế độ ăn nhiều dầu mỡ, muối và đường chính là nguyên nhân dẫn đến da có nhiều dầu và nổi mụn. Một điều đặc biệt nhấn mạnh đó là chúng ta phải tránh ăn nhiều chất béo chuyển hóa, bột mì trắng tinh luyện và đường. Ví dụ như cơm, bánh mì, bánh kem, bánh quy, trà sữa, kẹo ngọt, v.v. Đây chính là kẻ sát thủ của làn da. Chúng khiến cho da mặt và cơ thể của bạn nhanh chóng bị lão hóa. Thay vào đó thì bạn hãy lựa chọn ăn vặt bằng trái cây, thay cơm bằng ngũ cốc nguyên hạt, ăn nhiều tất cả các loại rau quả tươi để bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa. Nếu bạn đang có mụn và là người dễ bị mọc mụn thì càng nên ăn nhiều trái cây, rau, các loại hạt để thúc đẩy quá trình tự phục hồi của da. Và nếu như bạn kiên quyết tránh các thực phẩm sát thủ của da thì ít nhất tình trạng da của bạn sẽ được cải thiện ở một mức độ nhất định sau vài tuần. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy mặc dù sữa rất giàu axit amin quan trọng nhưng người lớn không nên uống quá 200ml mỗi ngày, còn trẻ em thì không nên quá 500ml vì các hormone trong sữa có thể gây ra mụn trứng cá và kích thích sự phát triển ác tính của các tế bào hình thành khối u. Tóm lại, bạn hãy ăn pha trộn tất cả các thực phẩm đầy đủ màu sắc từ tự nhiên, đó chính là thứ mà trái tim, ruột và làn da của bạn cần. Và cũng cần lưu ý hãy uống nhiều nước mỗi ngày. Tiếp đến, hãy xem nếu da bạn thiếu đi độ đàn hồi, nhanh chóng teo tóp và nhìn không có nhiều sức sống, rất có thể là bạn đang thiếu ngủ. Việc thức khuya lâu ngày sẽ khiến cho da bị khô, các hắc tố không thể chuyển hóa và bài tiết ra ngoài, từ đó sinh ra nếp nhăn, nám, bọng mắt, quầng thâm và các vấn đề khác trên bề mặt da. Thêm vào đó, những vấn đề này rất khó giải quyết bằng các sản phẩm chăm sóc da thông thường, trừ khi bạn sử dụng một số phương pháp làm đẹp y khoa. Tuy nhiên thì như chúng ta đã đề cập trước đấy, đi thẩm mỹ y khoa rất tốn kém và nhiều rủi ro. Từ góc độ này thì việc đi ngủ sớm tiết kiệm tiền và ngủ ngon mỗi ngày là cách đơn giản để có làn da đẹp, hoàn toàn có căn cứ khoa học. Ở đây thì chúng ta cần phải lưu ý rằng, việc mất ngủ giống như là bát nước đã đổ đi, bạn đừng nghĩ rằng ngày mai có thể ngủ bù cho hôm nay, chủ nhật ngủ nướng một bữa là bù lại cả tuần. Hầu hết những tổn thương trên da do thức khuya là không thể phục hồi bằng cách ngủ bù. Trong cuốn sách Sao chúng ta lại ngủ mà mình đã chia sẻ trước đó, cũng đặc biệt nhấn mạnh về việc bạn không thể thực hiện mong muốn hồi phục tinh thần và sức khỏe bằng việc ngủ bù. Vì vậy hãy ngủ đủ, ngủ một giấc ngon mỗi ngày. Đây là một trong những liệu pháp tốt nhất cho làn da của bạn. Điều tiếp theo bạn cần phải chú ý đó là hãy vận động nhiều hơn. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra các vận động viên da rẻ trông mịn màng, săn chắc và đàn hồi. Đây là kết quả của việc tập luyện lâu dài. Vì vậy hãy duy trì tập thể dục mỗi ngày nếu bạn muốn da đẹp hơn và trẻ hơn. Người bình thường thì không nhất thiết phải tập luyện với cường độ cao giống như các vận động viên, mà bạn chỉ cần cố gắng duy trì một kế hoạch tập thể dục tương đối ổn định cũng là rất tốt. Ngoài ra thì bạn hãy tránh việc ngồi quá lâu. Bạn có thể đặt thời gian và nhắc nhở bản thân cứ 30 phút đến 1 tiếng là nên đứng dậy một lần. Cuối cùng, muốn da trẻ đẹp, cách tuyệt vời ngoài mong đợi vẫn là hãy vui lên. Đứng trước người mình thích, chúng ta sẵn sàng cho đối phương chạm vào da mình. Điều này chứng minh rằng da là chiếc cầu kết nối với cảm xúc. Làn da của chúng ta chính là tấm gương phản chiếu trạng thái bên trong của bạn và cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến làn da. Ví dụ như, những nỗi lo âu kéo dài có thể gây ra các triệu chứng nổi mẩn dị ứng trên da. Một hiện tượng phổ biến hơn đó là khi căng thẳng chúng ta rất dễ nổi mụn. Tương tự như vậy, những cảm xúc tốt đẹp cũng sẽ được viết trên da. Một người ở trạng thái vui vẻ trong một thời gian dài, da của họ rất sáng. Vì vậy, mới nói, niềm vui khiến con người trở nên rạng rỡ. Đối với một người hạnh phúc thực sự thì dù ở độ tuổi nào, niềm vui cũng sẽ có thể được hiện diện qua làn da của họ. Và có lẽ đó mới là sức hấp dẫn nhất. Tóm lại, để có được một làn da khỏe, điều đầu tiên cần phải giải quyết chính là vấn đề tâm lý của bạn. nếu bạn gặp phải điều gì đó căng thẳng, hãy cố gắng chuyển đổi góc nhìn, nhìn vấn đề theo hướng tích cực và tự điều chỉnh. Thực chất thì quá trình đối mặt với mọi việc không như ý và gian khổ trong cuộc sống cũng chỉ là một trải nghiệm để bạn trưởng thành và tiến bộ. Đừng chấp vào thành công hay thất bại dựa trên một kết quả nhất định. Cũng đừng buồn bã về những điều được và mất. Tất cả chỉ là tạm thời. Đến đây, nếu bạn là một người bấy lâu chăm lo cho da, bạn có lẽ vẫn còn không tin và rất băn khoăn. Vậy thực sự chẳng lẽ chăm sóc da chỉ cần rửa mặt, không cần toner, không cần serum hay kem dưỡng ẩm sau đó hay sao? Ở đây chúng ta cần phải biết rằng, da không có nhiệm vụ hô hấp, đặc biệt nó không chủ động hấp thụ nước. Da người khả năng thẩm thấu rất hạn chế. Vì vậy các sản phẩm quảng cáo rằng có chức năng cấp nước và dưỡng ẩm, thì chức năng đầu tiên cấp nước là họ đang đánh lừa bạn. Chúng ta không thể cấp nước cho da từ các yếu tố bên ngoài. Chỉ có lớp hạ bì liên tục đưa nước lên trên thì da mới có thể được cân bằng ở độ ẩm thích hợp. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được đó là dưỡng ẩm. Mấu chốt là tăng cường các phân tử lipid và yếu tố giữ ẩm trong lớp sừng để tránh nước dễ bị mất đi. Vậy nên quy trình chăm sóc da được tuyên truyền quảng cáo của các nhà sản xuất như tẩy trang, rửa mặt xong thì dùng toner, serum, lotion, sử dụng kem dưỡng mắt, dưỡng môi, dùng kem dưỡng ẩm hay đắp mặt nạ ngủ cho da, vân vân. Phải thực hiện đầy đủ các bước như trên là không cần thiết. Mình không phải người chuyên nghiệp về da, nhưng những gì mình học được từ một cuốn sách cùng với các nghiên cứu thêm từ các chuyên gia khác, cũng là một người theo chủ nghĩa tối giản thì mình thấy rằng, thực chất một lọ kem dưỡng cũng có thể thay thế cho toàn bộ quy trình phức tạp kia. Trước hết thì mình sẽ nói đến toner. Đây thực chất không phải là bước chăm sóc da cơ bản cần thiết. Thành phần chính của toner chủ yếu là nước, sau đó được trộn với các chất như glycerin, B5, glycol, vân vân để tạo ra một thành chất dưỡng ẩm. Nhiều người hướng dẫn khuyên chúng ta hãy vỗ nhẹ toner lên mặt để da dễ hấp thụ. Tuy nhiên, qua cấu trúc của da, chúng ta biết rằng nhiệm vụ của da là ngăn chặn các thành phần xâm nhập vào cơ thể, tất nhiên là bao gồm cả nước. Việc vỗ nhẹ như vậy chỉ nhằm tăng tốc độ bay hơi và làm cho da khô nhanh nhất có thể. Còn về tinh chất serum thì về cơ bản nó cũng giống như là toner, chỉ là xét về cấu trúc công thức thì nó đặc hơn, được thiết kế ở trong các lọ nhỏ hơn. Khi cầm một lọ nhỏ xíu trên tay như vậy, người tiêu dùng sẽ có cảm giác càng đắt tiền, tinh chất càng đậm đặc, nên họ sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền. Đây gọi là tâm lý tiêu dùng. Loại sản phẩm này thực chất là một sản phẩm chăm sóc da chức năng và không bắt buộc. Về kem dưỡng ẩm, thực chất, kem dưỡng ẩm và lotion hay sữa dưỡng ẩm cơ bản là giống nhau, chỉ là kết cấu của kem dưỡng ẩm thì sẽ đậm đặc hơn so với lotion. Vậy nên bước chăm sóc da chỉ cần sử dụng một loại là đủ. Nhiều người rất thích dùng kem dưỡng vì khả năng giữ ẩm mạnh hơn. Tuy nhiên tác giả có nói rằng nếu kem dưỡng có tính dầu trong đó thì sẽ khiến cho những bạn bị da mụn trở nên trầm trọng hơn. Một lưu ý nhỏ khi sử dụng lotion và kem dưỡng ẩm là không nên vỗ má và massage. Các phương pháp cho rằng làm như thế này sẽ thúc đẩy hấp thụ cho da, tuy nhiên nó không có tác dụng. Rồi, trên đây là phần chia sẻ mà mình đặt trọng tâm vào khái niệm và biện pháp chăm sóc da. Đương nhiên cuốn sách này còn tiết lộ rất nhiều bí mật khác qua cấu trúc các lớp của da, những thay đổi trên da trong suốt cuộc đời cũng như là những điều, hành vi gây tổn hại cho da. Vì vậy, tốt nhất hãy đọc toàn bộ cuốn sách này và biến nó thành kim chỉ nam để chăm sóc da và giữ gìn sức khỏe cho cơ thể. Suy cho cùng, cuộc sống giống như là việc chăm sóc da. Bạn cần thực hiện từng bước một, nhìn rõ bản chất vấn đề và đơn giản hóa chúng. Nếu bây giờ da của bạn có tình trạng xấu, việc quan trọng nhất là hãy cố gắng thay đổi lối sống, duy trì thói quen lành mạnh, chăm sóc một cách khoa học, rồi cuối cùng đơn giản hóa từ ngoài vào trong. Thực chất bí mật của làn da nằm trong chính lối sống lành mạnh. Đây rõ ràng là một sự thật rất đơn giản, nhưng vấn đề là nhiều người không sẵn lòng tin vào những thứ đơn giản mà theo đuổi những công nghệ, những sản phẩm phức tạp. Điều này cũng phản ánh tâm lý của một xã hội chuộng vật chất mà chúng ta đang sống. Bạn cần biết rằng những sự thật đơn giản thường đòi hỏi con người phải kiên trì. Hãy cho da và bản thân bạn thêm nhiều thời gian, kỷ luật và chờ đợi một bông hoa nở rộ. Cuối cùng, chúng ta cần biết rằng da là tấm gương phản chiếu tình trạng cơ thể và tâm lý của bạn. Bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào trên da cũng là thông tin từ bên trong hay bên ngoài đang muốn truyền đạt tới bạn, giúp bạn sống khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc hơn. Vậy nên, xin đừng phụ lòng trung thành của làn da, người cả đời đang bảo vệ bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.